cái thời gian mà Phật học khổ là được đấy. Khi Phật ở trong cung điện này
mà ở trong cung điện là Ngài đã khổ rồi, Ngài ra đời là Ngài đã học khổ rồi, bị giam hãm trong cái thể xác của một đứa bé mà. Mà chúng ta đã học khổ khi chúng ta ra đời,
mất mãn khi chúng ta ra đời. Thưa bà ông, mà chúng ta học khổ dài dài chưa hết đâu,
chưa hết. Bây giờ phút lâm chung cũng chưa hết nữa, cũng phải học nữa. Mà trong cái khổ đó nó mới tạo sự sáng suốt cho chúng ta. Cái học cát này nó nhờ cái khổ đi luyện nó mới thành cái chai, nhưng mà chưa hết đâu. Nó còn sẽ bị bể, rồi nó sẽ đi luyện một thời gian nữa, nó sẽ tiến hóa hơn nữa. Cái vật thể nó còn vậy, huống hồ gì tâm linh của chúng ta. Chúng ta phải chấp nhận, học nhận để tiến. Thì lúc nào chúng ta thấy rằng lấy trời làm nhà, lấy đất làm giường, chung sống với cả càn khôn vũ trụ, không phải chung sống với một số người eo hẹp. Tâm thức chúng ta khác, lúc nào cũng vui và vinh hạnh được làm con người để đàm chuyện tiên Phật thượng đế và để trở về ngôi vị sáng suốt nhất của cả càn khôn vũ trụ. Thì chúng ta phải hành, chứ không có ai hành dùng cho chúng ta được.
Còn trong trường hợp mà Đức Chúa Thi Duy thì con không phải là gì nằm trong Thiên Chúa giáo, con hiểu rõ. Giờ ông Tám giải thích được trong cái giai đoạn nào trong cuộc đời của Chúa, mà Chúa rồi bị khổ khổ đau, khi mà Chúa lên học tự giá thì nó bị ấm linh, Chúa không có cảm thấy đau khổ.
Đâu có đảm cảm thấy đau khổ, vì Ngài hành trong khổ, vì Ngài muốn đem sự công bằng cho chúng sanh, đem sự quân bình cho mọi tâm thức. Ngài mới đem cái chân lý của Ngài ra cho mọi người để thấy sự quân bình. Ngài không có theo thế nào, không theo tay mặt và không theo tay trái. Ngài chỉ đi trong cái lý thuyết hai mặt, quân bình, quân bình. Nhưng mà ở thế gian nó vì tâm tối bạc tài, nó tới cái mặt này là tốt hơn, nó dưới cái mặt này và nó sẽ đả phá cái mặt kia, cho nên nó giết Ngài. Nhưng mà Ngài cũng vẫn tha thứ, rốt cuộc Ngài cũng tha thứ. Chúng nó chưa hiểu lấy nó mà thôi. Nếu mà hiểu lấy nó không bao giờ giết Ngài. Ngài không có kêu gọi báo thù. Cái lời nói của Ngài kêu báo thù thì rất dễ, một tiếng thôi. Mà để mọi người đau khổ, để mọi người cảm nhận thể xác của Ngài chảy máu, đau thương, mà để xét rằng tâm thức của Ngài vì mọi người chứ không có hại mọi người. Tại sao con người lại nhẫn tâm làm những điều như thế đó? Rồi Ngài mới ngự hẳn trong đáy lòng của mọi người, chỉ bằng điểm. Phần điểm của Ngài mới chiếu, hào quang của Ngài mới chiếu trong tâm thức của mọi người, để thấy khi giới tình thương và đạo đức là đời đời bất diệt. Tha thứ thương yêu là đời đời bất diệt. Thì những người tu theo Thiên Chúa giáo ý thức được đường lối của Jesus Christ, chỉ thực hiện tha thứ và thương yêu thôi là đủ rồi.
Để không có ý kiến thế này thì con phản biệt. Như anh cô anh hỏi thì tại vì khi mà nhận tôn giáo, bây giờ tôi có thể tôi nhận thôi tôn giáo, anh có thể nhận là tôn giáo. Nếu đứng phía về tôn giáo thì con người ta hơi nhiều lúc vô tình hay cố ý thật là lầm lẫn, họ cứ nghĩ rằng tôn giáo đó là thờ, như con xin như bên công giáo à, con có đọc rất nhiều từ tài liệu á, Giêsu Christ nói không phải thờ Giêsu Christ, Giêsu Christ nói không phải thờ ta chỉ là người đem nguồn tin đến cho chúng nhân, tức là ta là người mang tất cả những cái gì để cho chúng nhân thấy và tìm theo. Giêsu Christ không phải nói thờ Giêsu Christ, bây giờ tạc tượng thờ. Rồi thì cũng có một vài người mà họ làm việc tốt, họ thiện cũng tạc tượng để đến thề thờ, thì tất cả cái đó không phải là chân lý của một tôn giáo. Giêsu Christ nói không phải thờ Giêsu, mà nếu con không làm thì chính Đức Phật cũng nói không phải thờ Đức Phật.
Không có.
Nhưng mà người ta muốn tượng trưng, và cho nên con mới thấy rằng cái chung, cái điểm chung của nó đó, thì thượng đế là cái gì? Trong tôn giáo gọi là thượng đế, và Giêsu Christ nhận là cha. Thượng đế là cái gì? Thượng đế là những cái gì mà người ta không thấy được nó, người ta không tưởng ra được nó, và người ta Việt Nam gọi nó, dùng chữ tiếng Việt thì gọi là thực tế, và Canada này nó dùng tiếng Anh thì nó nói là the God. Thì tận tượng trung tất cả những cái đó thì gọi là danh từ hóa, chứ thực sự nó là một. Và người ta chỉ tượng trung tất cả những gì trong vũ trụ này, tại vì nó có xếp cấp lớp lao thứ tự, thế người ta nghĩ ra và người ta đặt cho nó là thực tế này. Và thực tế là cái gì ai thấy? Trên nhân loại này đã ai thấy được thực tế? Thực tế là cái gì? Hoặc là đời gót là cái gì? Đâu có ai thấy đó, đâu có ai nhận ra được chân nó. Và bên Phật giáo nói tìm ra thiên ngộ để dẫn chúng sinh đi vào niết bàn thì cũng tất cả những cái niết bàn hoặc là thiên đàng, hỏa ngục hoặc là đến chỗ trầm luân biển khổ trong Phật pháp, thì thực sự là theo con nhận đó, nó như thế này. Khi mà người ta không an ổn được cho chính người ta, để răn dạy người đời rằng không nên làm cái này cái này ác để hại cho người đời, thì người ta đặt ra đâu đó có điều đó. Nếu mà bay làm việc ác, bởi vì cũng có những người thế này thế khác, bay làm việc ác thì bay sẽ gánh nhận cái kiếp luân hồi quả báo. Còn bên Công giáo thì đưa ra để răn rằng nếu bay làm việc ác, bay chết đi, hồn của bay sẽ nằm xuống địa ngục để chịu hình phạt, và nếu bay làm việc thiện thì bay sẽ được hưởng niết bàn, hưởng thiên đàng. Nhưng mà thiên đàng là cái gì, niết bàn là cái gì, rồi hỏa ngục là cái gì, và trầm luân là cái gì, mọi người đều không thấy. Cho nên Phật cái đó theo con mới đặt ra cho hỏi là đó chỉ là những điều mà người ta đặt ra nó để người ta răn người đời. Và cũng như khi mà cha mẹ có một đứa con mới lớn lên khoảng 8-9 tuổi thì lấy cái roi mây để treo lên tường và lấy một gói kẹo, thì hai cái đó là hai hình ảnh tượng trưng nhất. Nếu con ngoan là cũng sẽ dạy con, cha mẹ dạy con là nếu con ngoan tốt thì con sẽ được hưởng cái áo mới này, gói kẹo này. Đó là một cái hình ảnh tượng trưng nhất để làm dẫn chứng. Nếu con nói con vâng lời hỗn hào với người trên hoặc là phá phách ở mộ thì con sẽ bị được hưởng cái roi mây để bên cạnh. Đó hầu như nó là hai cái thái cực để cố gắng tạo con người. Thế răn còn răn dạy con người ở tại thần tộc này. Thế thôi, thì con thấy rằng tôn giáo nào cũng thế. Và cái điều tốt đẹp nhất, căn bản nhất, theo con thôi chứ con không dám nói về cái cạnh tôn giáo nào vậy. Thì cái điều con theo con nhận đó, là mình tự tạo cho chính mình để được an ổn. Chứ còn bây giờ nói sợ cái này, sợ cái kia, sợ cái này, sợ cái khác. Thì theo như khoa học viện chính pháp bây giờ họ có thể nhận định được rằng những người ví dụ giờ nằm mơ, tại sao họ mơ thấy những điều dữ tợn, tại sao người này mơ thấy người này tốt đẹp? Bởi vì trong tâm tưởng của họ, họ đã trù chuốt vào tất cả những gì nằm trong óc của họ. Và khi họ nằm xuống, họ tiếp đi trong một giấc ngủ, thì tất cả những cái đó được trù chuốt lại, nhưng nó được quay lại. Tại vì bộ óc, trong một bộ óc nó có vào khoảng mấy chục tỷ tế bào để nó chứa tất cả những gì mà hấp thụ được khi mà nhận thấy bằng con mắt. Thì họ sẽ nhận thấy được nó, và khi nào đó vô tình trong lúc ngủ, nó sẽ tự nhiên nó xoay chuyển lại. Nó xoay chuyển từ những cái động lực từ vị sống nó đẩy và nó đưa lên, thì tự nhiên cái óc nó quay lại. Và khi nó nằm tiếp đi thì nó sẽ mơ thấy làm thế này làm thế kia. Còn nếu mà thực sự bình tâm mà tự tạo cho chính mình một cái yên ổn ngay ngắn nhất, không bao giờ nằm mơ thấy một cái chuyện gì. Và tôi nghĩ là tất cả cái gì đều nằm trong những cái tầm tay của mình, làm được và không làm được, tự nhiên không cảm thấy mơ gì nữa cả. Và nghĩ là ma quỷ có mà không. Bởi vì con thấy, theo con thấy, con cũng đã tiếp xúc rồi. Thì ai tin có ma quỷ thì sẽ có ma quỷ. Ai không tin có ma quỷ, không bao giờ có ma quỷ. Điều đó con cũng tỏ một cái điểm thế này, con biết là có ma quỷ. Tất cả mọi người cầu cơ đều lên. Cầu cơ, thầy không biết là chắc con cơ ra để chữ. Chạy cơ đàng hoàng, con đến rồi nói đâu cơ đâu, ma quỷ hồn ma nào đâu. Hiện hồn về cho nó lên, chạy lên con coi. Thì giờ được. Mà họ đã khác bằng cái ván người chết, lấy cơ nào cơ bằng ván người ván quan tài, cơ bằng đức. Cho nên điều đó chứng tỏ là hết tin thì có, mà không tin không. Ma đang cúng thì ma đang tới. Đó là theo con nhận định. Cho nên con nhận định nghĩa là con nhận định ở một cái trung dung tôn giáo nào cũng thế này. Và tôn giáo nào cũng nhận thấy những cái điều mà hoàn hảo nhất, perfect chất của nó đó, đó được gọi là thực tế. Và mình hướng vào đó để mình tìm thấy an toàn cho chính mình, tìm thấy chính mình. Chứ còn cho nên con nó nói lúc đầu thì cứ khó khăn làm ăn thất bại trong người trò đấy, thì đàn ông thì tương đối hơi buồn bực, chính là các bà thì hơi yếu hơn tí nữa, là bên tôn giáo nào cũng đó là cầu phan phái. Thực tế cái đó là tại vì đã không chuẩn bị cho chính mình rồi thì thất bại trong người, nói là lỗi tại thân đế ta trời Phật thân đế thông ban cho con, nhưng tôi biết không giúp cho con, giúp cái gì chính mình không tự tạo cho chính mình thì không ai,
không biết sử dụng khả năng sẵn có của chính mình, không ai giúp được. Là nói rất đúng, nhưng mà cái cảnh đó mà thấy ma thấy quỷ cũng là ở trình độ, cái trình độ của mọi người khác nhau. Thì những người tiến hóa mang mặt mày của con người, nhưng mà ở trong đó nó có cái khác nhau. Có người chưa toàn hảo của chúng tánh, chưa giải tỏa được, và có người chưa, cũng như chứ ba người ngồi vậy mà một, hai người cái thấy ma mà người này không thấy ma. À, cũng như nói cầu cơ, mà cái người này đã đi tới cái phần thanh điển nhẹ nhàng, và cái cơ đang chạy như vậy mà thấy người đã tới cơ phải người. Cái đó tôi có thử. Chính tôi với ông Tư đem qua nhà bên kia là cháu của ông, nó cũng đi vang hồn nữa. Chạy ào lên mà lấp, mà chúng tôi thắp nhang mà vô nhà chúng tôi chơi, đem qua bên này để tôi với ông Tôi để tay không chạy, rồi đem qua bên kia nó chạy ào, mà đem qua bên này nó không chạy, thấy không? Mà mời chúng tôi mời đàng hoàng thắp nhang mời vô nhà không dám vô, mà đem bên kia thì nó nói ào, chữ tây cũng ra được, mà chữ Mỹ cũng ra được, mà chữ Việt Nam cũng ra được, mà hãy đem qua bên này nó không ra. Cho nên cái phần thanh điển và mình tự giải quyết chủ tâm thì nó mạnh vô cùng. Cho nên mới thấy khả năng của con người là vô cùng là vậy. Cho nên người nào mà biết chủ tâm là không có còn ma quỷ ám ảnh, và giải thoát không có ở trong cái chỗ cơ nghiệp địa ngục nữa. Còn nếu mà chúng ta không biết, càng ngày càng lụng bại, tâm tối xuống, thì cái phần tôi nói nghe, cái bình điện 110V mà còn có 6V thì nó chết rồi, nó nhập đâu? Nhập trong 6V chứ đâu. Cái giới đó là giới tâm tối đó. Đương nhiên nó phải qua cái giới đó. Rồi nó ở trong cái chỗ kia mà dương gian thì có dương điển, mà âm phủ thì không có dương điển. Chỗ đó hằng học khổ cực vô cùng. Có chứ không phải không. Nhưng mà tâm thức của con người hướng thượng thì giải tỏa được. Mà không hướng thượng mà làm điều tội lỗi chắc chắn phải bị đọa xuống ở chỗ đó. Vì nó tự tiêu hao cái phần thanh điển của nó. Nó phung phí quá nhiều ác mà, nghĩ điều ác hại người ta không, thì nó mới xài cái phần điển nó càng ngày càng lụng bại. Mà nó có 110 mà nó biết vung bồi tới 3000V thì ai mà dám tới gần nó được. Sáng suốt theo cởi mở thì chấn động lực của nó khác hẳn. Cho nên cái gì ở thế gian họ nói đều có hết, nhưng mà tùy theo trình độ mà ngộ mà thôi. Mà học thì con người mà đi xuống địa ngục là bị hao phí mà đi xuống thôi, chứ còn người mà biết dưỡng thân đầy đủ không có bị, không có thấy ma, không có thấy quỷ. Bởi vì tầng lớp nó thấp, mình hướng thượng thì cái tầng lớp nó cao, không có lệ thuộc, không có chung đụng. Cho nên ở thế gian bây giờ chúng ta thử đây, cái người mà không có sân si nhiều, vui vẻ nhiều, cả ngày bạn bè tới những người hiền không, mà người mà sân si buồn bực thì cái thứ giao búa tới chơi với nó không, phải đúng như vậy không? Nó chịu vung bồi, mà nó chịu vung bồi thì nó khác rồi. Những người tới với nó là đều là trí thức, thương yêu, cởi mở, xây dựng. À, nhưng mà nó không biết thì nó giao búa tới với nó. À, nãy giờ con làm mất thì giờ của quý vị thì bắt vui chơi câu nói chuyện ngồi làm thinh hay không?
Dạ. Không có
gì
không có.
Giữ không.
Đi á. Nói vấn đề mà bị nguy cơ như ông Tám với anh mình mới nói á, thì cháu thấy là cái vụ có thiệt á, là trong cỡ có mà khách đó là chuyên môn giống như bên Việt Nam lên đồng á,
lên đồng
bả là người bên đây nè, mà bả là đạo Thiên Chúa, mà thì chị Kim nè, cái đứa nhỏ còn bên Việt Nam á, thì cháu có dẫn chị Kim vô đỡ là gặp bả, thì hỏi chứ mới gặp chị Kim thôi. Cái bà nói với nhất chị Kim làm gì bên đây, rồi nói là đừng khóc nữa. Nhỏ Noel này sắp sửa qua để đoàn tụ, buồn nước mắt thì đừng khóc nữa. Rồi tại sao có biết được vậy?
Có, thì Kim Liên có.
Dạ.
Thiên Liên có. Nên chị muốn làm người đâu? Dạ. Chị à. Chị đi xuống cái mã nào đó mà chị lấy cái sọ con nít á, chị đem về chị thờ. Cho nên con bắt đầu từ ngày nay nghe là má nhìn nhận con và má đặt tên cho con. Đó. Thì từ mỗi ngày má lao má cung phụng cho con. Con có tin tức gì con nói chuyện cho má nghe. Thấy không? Mỗi ngày mỗi nói, mỗi ngày mỗi nói với nó được lâu nó nói. Chính là ngay ở trong nhà tôi có cái bà ở đó bà không? Bà có ông thầy dạy cho bà vậy đó. Rồi bà đi nhà nào bà nói như là trúng 100%, nhưng mà bà không có quyền lấy tiền.
Thì hỏi bà nói
giúp người ta thôi.
Hỏi sao mà bà biết được vậy? Ừ. Thì bà nói bà biết ba mẹ bên Việt Nam. Vì hồi đó ba con bên Việt Nam thì bị chống nạn một bên rồi bị bệnh mà không có cho bên đây biết. Thì tự nhiên bà tả là nó giờ đi tới ba chân lại. Thì hỏi sao biết vậy? Bà nói là thần của bà là như vậy, nhưng mà có một ông em thì Đài Loan chết cách đây 200 năm vô mà là cũng như là có thế giới thứ hai.
Đi theo đó. Như vì chị muốn cái đó là chị làm cái đó. Thế rồi thằng nhỏ nó báo cáo nè, trong túi ông kia mấy đồng, loại bạc nào nó nói. Nhưng mà cái mặt của mình là phải nón xuống, sâu xi đi, cái con tà nó mới ở với mình được. Mà sáng suốt quang đãng như vậy thì nó không ở được. Có chứ.
Nhưng mà vấn đề chuyện này, có hỏi này thì con biết sơ sơ thôi. Khi mà luyện cái đó thì nó sẽ xảy ra, nhưng nó chỉ trả lời cho tất cả những điều quá khứ hầu như là
trăm phần trăm.
Từ điều tương lai thì có đôi khi đúng, tức là cái tin 50-50, chứ điều tương lai hoàn toàn không đúng được. Tại vì còn biên mệnh cho trời nữa.
Xa vời nó nói không đúng.
Tương lai thì khoảng 50% đúng, 50%.
Nói về bao á, nó nói đúng nhiều lắm, nói đúng.
Nhưng mà thấy cái bà này tương lai thì bà nói đúng như chị
Kim
mấy cái nhỏ
bên đó là bao á. Nói về đạo pháp mà nó không được.
Hôm qua mà với cái chuyện cách gia đình đoàn tụ mình đâu có tin cộng sản thả người đi đâu. Mà bà nói đúng là mùa qua cổ Noel này sẽ đoàn tụ thì tự nhiên qua thì
ba con nghe. Cậu bé ở Vũng Tàu đó, của bà đàn bà mà xưng là cậu bé là tôi ở tù trong trại cải tạo, mà ông thủ trưởng ở trong trại cải tạo mà có đứa con trị nó hết. Giờ cái thì nó chạy ra nhờ cậu bé nó vô trong trại để kiếm cái ông mà mặc những Phật Di Lặc mà mới bị ở tù đó. Nó nói vậy đó, ông trị cho nó hết rồi. Vô kiếm tôi ra mà đứa con nít đẻ 2 tháng không chịu uống sữa, không khóc nữa. Rồi tôi thấy nó cái bóng đèn ám ảnh, tôi dỗ cái óc nó chút xíu, rồi tôi lấy kim chích đụng nó khóc, nó uống sữa. Rồi trên đó nó nói, chà hay quá, ông Tám trị bệnh hay quá. Rồi nó mới cho tôi được tự do đó. À, mà nhờ Thiên Liên ở trên đó mách bảo rồi, mà cái gia đình đó là cộng sản, mà tin cậu bé, cái gì cũng hỏi cậu bé đó. Cái gì cũng ra hỏi cậu bé. À, giúp thôi, không có hại. Thiên Liên mà nhiều người nó sống với những người đó cũng như vợ với chồng, như ông đó, ông sống với bà đó cũng như vợ với chồng, như gì tương lượng với nhau giúp người ta không. Nhưng mà cái đó không phải về đạo pháp giúp về đời. Cái đạo pháp là khác, cái đạo pháp này là do cái kỳ công của mình, do cái công phu kỳ công cố gắng của mình mới đạt tới sự thanh tịnh. Thì nó đòi hỏi cái khả năng sẵn có của chính mình và tin nơi khả năng sẵn có của chính mình để đi tới. Chứ còn nhờ đổi hoài thì nay có thì nhờ cho mai nó đi mất rồi lấy ai nhờ, phải không? Còn mình tu thiền này là đạt cái sự thanh tịnh ổn định, rồi mình thấy chân lý nó đương nhiên như vậy, không có cái gì phải đang lo và đang sợ.
Thương sáu mà hỏi cái này có dễ hơn mà là
nhưng mà tôi vẫn hỏi
tiếng là quá bài đó ông Tám. Tại sao ta biết là quá bài nó trúng chặt rồi con bài nó ứng lên thế nào?
Có chứ, cái đó là cái sắp đặt trật tự của quá bài có, rồi nó cũng ở trong cái ngũ hành. Bởi vì con người chưa có tu thì cái bài mình ngồi đó mình mong tôi muốn cầu xin nên tôi sóc bài, thì cái ý điểm của tôi nó truyền cảm lên trong đó. Rồi trong này cho ta trật tự, người ta lên đỏ là hên, đen là suy, sau đó thì nó bắt. Mà có cái trúng cũng có cái trật, chứ không trúng hết đâu. Có khi trúng khi trật, nhưng mà hỏi 2-3 lần liên tiếp là nó đi tới chỗ trật. Động.
Không đáng, nó thêm chưa mai đuổi rồi sao?
hả? Ở đầu được với mất kêu bằng hên xui may rủi cho ở trên. À, ở trên thì có luật lệ, xui mày cũng học mà rủi mày cũng phải học để mày tiến hóa. Ở trên không có xui, không có xui, mà ở thế gian nó cho tôi được cái ly này hơn. Còn người bên đạo nó mày mang cái ly này, mày mang cái nghiệp, thấy không? À, tôi cứu được con vợ đó tôi hên khổ. Thế không? Dạ, bài học không có gì đâu, bề trên không có gì hết.
Bề trên là không có hình xui mày.
Không có hình xui mày rủi gì hết. Đi tới dưới cái dưới chứ không là không có hình xui mày rủi hết. Thích cái gì? Thích cái gì cái bây giờ đó là không có gì hết.
Con nghe ông Tám nói vấn đề, nghe anh cô hỏi ông Tám vấn đề mai rủi. Khi trường hợp của con trong từ rồi, con bị lỡ tay mất, rớt mất. Có nghĩa con chỉ cầm ở tay và rớt xuống, mất khoảng 2.000 mấy triệu đô. Như vậy có phải là sự mai rủi? Nhưng con thấy là khi con mất của mà tâm hồn con vẫn thoải mái, không suy nghĩ. Và con nghĩ là của đó không có ai lên mình.
Khi mà cái người tu á, thì thấy đó là cái may chứ không phải cái rủi. Mà nó có cơ hội đó mới thử cái tâm mình, có thử thanh tịnh đó. Người tu á, thì vậy. Còn người đời nó nói cho tôi rủi, tôi mất tiền. Mà giết cha là rủi á, là sẽ tạo thêm cái bệnh.
Dạ,
là còn nếu của này, của bất chánh, đúng ngày đúng giờ nó phải rời tôi, thì mình an tâm. Nếu tôi có cái của này tôi sẽ có cái nhiều chuyện nữa. Nhưng mà nó mất đi là tôi lại được phước. Trong cái quả mà trong cái quả nó có cái phước. À, thì không phải của mình đâu.
Nhưng con phải xuất
tiền túi. Xuất chứ. Không phải của mình đâu. Bây giờ cái này là mình phí tiêu hao, thâu đại lợi ở tương lai, cho nó hao đi. À, cái quả mà thấy cái quả, sau cái quả là cái phước, không có cái gì hết.
Con mất của không khổ tâm mà nghe như thế chinh của con. Nhưng
sau
hôm qua thế này
được
ông
Tám
chăm xuống, con thấy
chinh riêng chinh thoải mái. Cái chinh đó là tại vì mất của đó. Mất của, cái chinh nó liên hệ trên cái đầu. Nói thì không nghĩ chứ cũng nghĩ 2.000 mấy. Nó liên hệ chỗ đó. Ráng bây giờ, ráng học tôi. Ráng học tôi soi hồn làm chiếu minh rồi vậy cái nó hết rồi. Được cái 2.000 mấy nó chạy lại.
Ngay tại đó thì không sao quá. Thương Tám, tại sao có những người ta nằm ngủ ông Tám mà người ta thấy xảy ra chẳng hạn như chuyện này rồi dài ngày sau người ta lại thấy lại cái cảnh đó là
cái tâm
linh người ta nhẹ.
Cái vía nhẹ tâm linh người ta mở. Cái tâm linh của người ta mở. Nhưng những người tu thiền ở bên này không cần phải nằm chim bao. Nhưng mà khi thân nghi là phải có. Cái linh tánh mở nghi là có. Nhưng cái chuyện đó cũng phải là cái chuyện hay. Tất cả là mình học hỏi để tiến qua là đúng hả? Đừng cho cái gì là hay, cho gì hay là mình dậm chân tại chỗ. Mình chê mình mà mình mới tiến qua cuộc cùng. Cho nên cái mà mất của đó, nhưng mà lại nó có một cái khác, đừng có lo. Bởi vì mình không có cố ý. Yên tâm đi, về học tu tu rồi cái 2.000 mấy nó chạy lại tôi nói về. Nó khác ở chỗ đó.
Cho
ông Tám
con có một chuyện thắc mắc. Và cho hồi nãy con nghe ông Tám là các anh chị ở đây hỏi về vấn đề như vợ chồng. Đúng thế gian này là vấn đề như học hỏi. Mà trường hợp như một cái hoàn cảnh nào đó trong cái gia đình đó mà người vợ cứ mãi âm thầm và chịu đựng khi người chồng cứ mãi hành hung.
Tốt. Bởi vì nghĩa là Quan Âm thì chính cũng thành công vì những sự oán ức, nhưng mà người vợ vẫn yên tĩnh, lo tu, lo giải thoát, vì hồn ta không có bị chia sẻ, không bị xé lẻ. Phải nhớ cái đó, cơ hội để cho tôi tu. Sau cái đau khổ này tôi mới sung sướng đại đạo. Tôi chấp nhận, tôi học được nhẫn, tôi có cơ hội học nhẫn, tại sao tôi không học? Đây là cơ hội cho tôi học nhẫn để thành đạo, cứu độ chúng sinh, làm việc lớn hơn nữa thay vì việc nhỏ. Cho nên tôi niệm Phật để chịu đựng đi.
Mà thưa ông Tám, người đó vừa chịu đựng bệnh nhân thấy nhưng mà từ ngoài đời được dư luận cũng chịu ngoài trời thì thường chỉ rõ vào người đó và nói là người đó thương hoặc như là người đó hiền đến nỗi không hiểu biết gì nhưng sự thật người đó biết người đó hiểu nhưng người ta không nói thì trường hợp như vậy có phải là đạt học chỉ nhẫn không thưa?
Học chỉ nhẫn tốt bởi vì người đó có cái hạnh tốt và sau này cứu cả người hung ác mới là đúng chân lý, nên quan minh hơn là phải được cái đó tốt, có cơ hội nên học. Cứ dịch tạ không sao, nhưng mà nhất định nghĩa là mình sẽ thâu đệ tử này mà giữ như là ông Thích Ca ngồi ngoài rừng ma quỷ biết bao nhiêu, nhưng mà rốt cuộc nó phải đầu hàng ngài là nhờ cái nhẫn của ngài thôi. Bây giờ mình học cái đó để mình đi du lịch xuống thế gian để học cái bài này mà trường chót này không học đó, thì không bao giờ trở lại lên trên được. Thế chứ trường chót mỗi người một bài học mà không chịu học là bị sa ngã. Thế ha.
Những trường hợp thì
mình
hỏi không
tánh
thì đó có phải là người đàn bà đó thiếu nợ người đàn ông đó từ
chuyện trước tiếp không? Không, thiếu nợ thì cũng có, nhưng mà kiếp trước thì người đàn bà đó đã hành hung người ta nhiều quá rồi thì người này phải hành hung lại để đi đạt tới cái luật quân bình là chánh. Quân bình.
Như vậy có phải là
nghiệp chướng
luân hồi
thôi
không?
Phải rồi, phải vay tả đó. Chạy không khỏi, chạy đâu cũng không khỏi.
Hiện tác theo luân hồi, hiện tác ví dụ tìm kiếp trước người ta hành hung người ta, hành hung người đó, kiếp này người đó lại hành hung người này. Tiếp theo một cái kiếp tiếp nữa, thì người này là hành hung cứ như vậy.
Không, cái đó là quan tương báo hạ thờ liệu. Thì bây giờ cái người hiện tại bị hành hung mà ý thức học được nhẫn đó, người đó đi tới giải thoát. Mà không chịu nhẫn và trả thù nữa thì cứ hoài học hoài. Không chịu trả bài thì học hoài. Cái đó là học hoài, học trong lúc trả bài. Mình học nhẫn như bằng trả bài đó. Mình nhẫn nhịn để trả bài là mình mới là thành đạo, mới giải quyết trong kiếp này. Quan quan tương báo hà thờ liễu, cứ trả lời hà thờ liễu biết chừng nào mới xong. Cứ anh trả thù tôi trả thù anh, cứ trả hoài chừng nào mới xong. Cho nên phải có một phương diện dứt, một phương diện hấp nhẫn là cứu cánh cả hai.
Thương tám, khi mà một người bị hành hung, một người đang hành hung, thì cái người bị hành hung người ta chịu nhẫn, nhưng mà vì một cái sự uất ức quá nhiều, có thể ngất hoặc là có thể sanh ra nhiều chứng bệnh, đó có phải là đó có phải là người ta không tư?
Tại sao? Bởi vì cái người mà bị hành hung đó, mà trong tâm tức để sanh bệnh đó. Người đó không chưa thật hiền, mà người đó chấp nhận đây là đúng. Chứ trước tôi đã hành hung người ta quá nhiều, người ta hành hung tôi bây giờ đúng lắm. Cho nên người ta vô nhà ăn cướp của mình, mình nói anh cần muốn gì nữa cứ việc lấy đi. Mình biết rằng kiếp trước mình ăn cướp họ mới ăn cướp mình như vậy, thì đương nhiên mình sẽ cứu mình thứ nhất, và cái thứ nhì mình sẽ cứu thằng ăn cướp cho nên thiện nhân. Cho nên có cơ hội học và để cứu cả hai, đó là Phật pháp mới làm được. Không có thua đâu.
Thầy nói đúng, thầy nói như thế này. Nếu bây giờ con trai của anh trai đã gặp nhau, mà khen cái nói giờ mà khen nhà này quấn, vậy đương nhiên tên kia cũng đòi hùng hổ nắm tay đầu, thì coi bà làm cuộc chiến
cái thầy đến.
Mà nhưng mà nếu có cái một tên hùng hổ nó đi kiếm đó đến kiếm đó đánh, tiếng còn tiếng kiến này, con nó bị đó. Bây giờ nó ba bốn người đông lắm, cái nói đến kiếm người kia quấn. Con nói con giờ đi làm về nó thôi bây giờ. Này kiếm mà không sao con đến. Con đến Việt Nam á, Việt Nam mà ở vùng khác.
con dẫn sang đây, con dẫn người con đến lái xe tới bỏ xe là con vô lái thôi bây giờ đây giang hồ đánh nhiều cho đưa xác con thấy đánh không lấy nào đánh về đánh xong tôi đi về để cơm tối nào về mà đánh cái nào đánh đi cái tự nhiên anh em lúc trước là hùng hổ lắm nghe nói bạn bè nói là tháng đi trước là kiếm mà thanh toán á cái anh đến thôi giờ đánh cái nào đánh con đến nó phanh cánh nó thôi giờ đem xác tới đây uống nào uống đi uống xong rồi tôi đi về nếu mà không chết thì đi nằm có bị trơn rồi ca mơ nó lắm chờ tới khi thằng nghỉ
nó nói thẳng như vậy tự nhiên không ai đánh nó đâu có đòi đánh anh đâu có đòi đánh gì đâu nhưng vẫn chơi mà nếu mà không nói cái là để gặp được mà khen lại thì thế nào cũng bị
trơn đó
mà, nếu mà nắm tên nắm tên đến nắm tay nắm chân nói đúng cái nào đi chắc chắn là sẽ bị trúng rồi
cái đó là cái pháp đó cái hồ lô để thâu bao nhiêu cây kiếm mình thanh tịnh thâu hết không có lỗ cái người học nhịn học nhẫn là thắng bất chiến tự nhiên thành mà hiến chiến thì vạn sự bất thành thấy chưa bất chiến thì tự nhiên thành mà hiến chiến thì vạn sự bất thành
giờ chị bị ngày nay thôi. Chị cứ nói giờ muốn cái nào muốn chết thôi. Có tiền nó có đồ nó lấy.
Tôi có một bạn đạo tu ở Việt Nam tội nghiệp phải không? Là tu là thiền là nuôi con nhưng mà chồng làm cảnh sát lấy cái dao gõ anh đầu. Mà tin ông tám lấy cái dao gõ anh đầu. Nó cũng niệm Phật. Từ sau người chồng nó mới tới gặp tôi. Tôi mới nói cho nghe. Chú xài bồ mê hữu ích gì cái cách nghĩa nó ăn năn tội nghiệp nhưng mà về cái hành động cũng vậy vì cái nghiệp con người nó phải trả và phải qua cái cuộc hành hạ này nó mới thành đạo hành hạ chừng nào thi thơ nó viết hay chừng này về tu học giỏi chịu khổ nó đi vô trong cái chùa sống mấy mẹ con ở trong cái chùa mũi cắn mà bạn đạo định cho cái mùng của nó 10 cây số nó đi bộ đi trả cái mùng lại cho anh ta không xài kệ đôi mũi cắn liêu ấy ở Việt Nam thì chưa biết mặt tội nghiệp học nhẫn cho vô cùng vì kiếp trước nó cũng không ăn để cứu mình và cứu chồng cứu con nhờ chồng mình mới có cơ hội tu nhờ sự quốc cái thành hạ đó mình mới thấy rằng còn trời Phật chứ không phải bị như đó.
Dạ, trước đây một năm như tôi biết anh thôi. Lúc đó con phải bị hành hạ lập tức lên là tiểu tập chứ không có biết sao gì.
Đó.
Rồi sau khi con không được hư nặng như được tại con cá khi con gặp được thầy cô và bị nhiễm trùng thì có vài cái nhưng con chỉ thấy xong và từ đó cho nên thì không thấy là con không còn dễ nữa khi có nhiễm trùng thành hạ. Khi xảy ra đến cách mạng con vẫn ôm con nắm người khác tới hơn một năm nay thì con thấy là con chưa được vào chưa đi Phật pháp nhưng con thấy là tâm hồn bình thản nữa và mọi việc thì con thấy như là bình thản
những cái thiền hai pháp này sau này con mắt nó phát quang dòm nó ngay trong tim này thì không có người nào mà hung nữa
dạ thì con cũng được xem cái pháp thì chỉ cho con mọi người tại chung đó có điện ở chung này cũng như là
tôi có nhiều ông người đánh vợ bằng chổi chà nhưng mà tôi nói thét ổng về sau này về chửi chửi ổng cũng làm thinh vợ chửi cũng làm thinh hết rồi sau này cái cuốn Địa Ngục Du Ký mà nó dịch rồi đó sẽ gửi và dịch bằng chữ Việt Nam đó đọc chị đọc cái đó mở tiếng đó. Chị thấy chị đã nhờ cái cơ hội này mà chị tiến và chị thấy rõ tiền kiếp chị sao ngày nay có cơ hội đi tu nhờ nó mà tiến có một cuốn Địa Ngục Du Ký thì nó bò báo cáo tình trạng sao như vậy mà Thiên Đàng Du Ký hai cái phối hợp đọc đủ rồi thấy, có Thiên Đàng Du Ký nữa hay lắm đang dịch. Đặt mấy cái đó mở trí nó thấy sự thật và tự nhiên trong lòng vui vẻ mình thấy rõ làm sao để giải thoát
giờ thì con theo như con nghe đi lòng vòng nghe thì là còn là việc người đàn ông ăn hiếp người đàn bà không ta?
Ừ. Để anh có phần không? Anh có phần không?
Còn cái phần mấy bà biết người đàn ông rồi không có thấy hỏi ông Tám.
Bây giờ đàn ông hồi ban đầu yêu người ta nó cầu cầu sao mà cô đánh tôi bạc tay à, thì đàn bà hiếp đúng vậy đó, phải không? Làm sao mà cô đó có đánh cái tôi được bạc tay rồi tôi vô nhà có tôi nói chuyện à? Không được, đàn ông đi đánh đàn bà ai mà vậy?
Thầy nói tại sao từ nãy giờ không có ai thắc mắc là tại sao các bạn không ăn hết, bởi vì nếu nói như thầy nói đó, tức là nam và nữ đều cùng.
Yeah.
Thì nói nếu nói về thần tính đó, thì không nói đúng là thì không bị nào hết cái nào. Và nói về dương gian đó, thì có ăn hết rất nhiều nhưng mà họ lại được bệnh là phải yếu, cho nên là mình đâu có bệnh là phải khỏe. Đây là nói về dương gian, không nói về thần tính. Thì đương nhiên bây giờ mình nó nói ra thì họ quan nhất thì trường nó nói ra thì cũng không được nữa, anh nghe không? Nếu nó khổ.
Khổ.
Tại
chị thôi.
Anh có nhiều người đàn ông, nhiều người đàn ông mà không bị vợ rầy á, ăn cơm không vô. Chính là ông bác của tôi nè, bác ruột của tôi đó, hai vợ chồng á. Ông sân sớm như bà dậy trưa lên sân sớm dậy bà chạy đầu rồi ông đọc báo tin tức đồ này kia kia nọ. À, tới cái chỗ có một số số nè, ở kỳ này ta trúng số rồi, cưới vợ Mỹ nè, cưới vợ Pháp, cưới vợ Anh nè, cưới gì lung tung đó, đưa thích dậy đây này, cái ba đơn từ sáng tới 11 giờ rưỡi tối. Mà ngày nào cũng như ngày đấy, tôi nói hai, có hai vợ chồng, nhà có hai vợ chồng. Mà chỉ từ sáng tới tối, à, nó sắc miếng thịt cũng nói đây nè, vợ Mỹ nè, à, chữ, à. Rồi tôi thấy vậy tôi mới đem bà đi. Đi chỗ khác nghỉ mà ở nhà cứ lộn xộn ngoài. Đem đâu cũng tuần lễ hai tuần đánh điện tim tôi bệnh nặng. Đem bà trở về thấy ông mạnh khù, hỏi tại sao ông nói ông bệnh nặng. Không có bà chữ, tao ngủ không có được mẹ ơi. Tống buồn ghê lắm. Kệ đó. Nó đơn như gì nữa đâu. À, tôi đem về. À chữ nữa. Chấm ơi chữ tới tới à. Mà chữ tới 70 tuổi, bảy mấy tuổi chết cũng còn chữ mà. Chữ đó mà ông chết rồi nó nắm cái hình ông chữ với một ngày ba chữ quen mà không chữ không được nắm cái hình này, này. Ông nè ông về đây là lấy vợ Mỹ nè, về là lấy vợ Pháp nè, tôi như tại cái thương mà nó thương mà ghen, ông có làm gì đâu. Vui lắm, ở trong nhiều cái gia đình kỳ đó mà không có bị chửi, không có ăn uống được.
Sáng rửa con mắt lên. Cái ba. Bây giờ làm sao mà có cái phương pháp mà để cho anh dùng những cái danh từ chửi đó mà dùng những danh từ khác. Trong đạo làm sao có nhiều những cái danh từ khác đó, cơ nghe nó hay hơn cái danh từ mà người này chửi người kia
thấy
không có hay lắm.
Cho nên có thực hành rồi nó trở về với nó thì nó không có dám chửi nữa. Nó thấy nó có lỗi rồi, nó thấy nó trì trệ rồi, nó thấy nó ý lại nơi chồng nhiều quá, hay là nó thấy nó ý lại nơi vợ nhiều quá thì nó lo xin mà hết chửi nữa. Dạ. Vui lắm chứ. Từ sống như là nói chuyện lấy thơ ra mà đọc nó gia đình này chuyện này gia đình cái chuyện cái nhiều lắm, ngày nào cũng có thơ hết á. Tôi đem thêm đóng mà tôi hôm nay tôi đâu có trả lời, nghĩ qua Mỹ trả lời. Vậy thôi, cảm bữa nay cũng là cảm ơn sự đóng góp của tất cả mọi người. À, tôi ngày mai là ngày tôi đi rồi.
Sáng mai thì tạm biệt
tôi. Thôi để coi năm sang năm nếu có cơ duyên sẽ trở lại.
Tụi con mong lúc nào
cũng
tám qua mỗi năm ba lần.
Mong năm gì bây giờ đây rồi sau này đi Montreal nè, đi xe lửa đi Montreal, mặc sức là ở đó nói chuyện đạo.
Bây giờ tôi xin đề nghị cùng lấy là chụp chung cái hình với ông Tám.